Đó là cái một đoạn mà gọi là trong cái quyển là Thông Yếu đó, là nói thêm. Rồi sau ngài Đạo Tín mới đến Châu Cá thọ giới, tức là như vậy thì lúc này á thì ngài Đạo Tín còn là Sa Di, thấy không? Rồi sau đó mới thọ giới Cụ Túc, rồi mới trở về hầu hạ sư càng thêm cần mẫn. Sư thường đem lý sâu kín gạn thử Đạo Tín, biết được cơ duyên của Đạo Tín là chín mùi, bèn truyền y pháp cho Tín và bài kệ là qua chủng tuy nhân địa, tùng địa chủng qua sanh, nhược vô nhân hạ chủng, qua địa tận vô sanh. Tức là tạm dịch là giống qua dù nhân đất, từ đất giống qua sanh, nếu không người gieo giống thì qua đất trọn không sanh. Tức là sao? Giống qua không là nó là nhân nơi đất, từ nơi đất nó mới sanh, tức là không, tức là qua cái giống đó thì nó phải từ nơi đất mà nó sanh, không? Tức là sao? Đó là ngầm muốn nói rằng cái tính giác của mình, không? Thì nó cũng là có sẵn ở nơi tâm mình, từ tâm mình đó mà mình mới giác ngộ được, không? Chứ không thể tìm cái giác ngộ ở đâu khác, không? Nhưng mà nếu không người gieo giống á thì qua đất trọn không sanh. Tức là tuy biết là nó có sẵn đó, nơi đất tâm mình nó có cái hạt giống giác ngộ đó, không? Nhưng mà nếu không có người gieo giống, không? Tức là sao? Tức là không có nhờ thầy, nhờ các bậc thiện tri thức, không? Đến nghĩa là nhắc nhở, đánh thức cho, không? Thì mình làm sao mình biết được mình có cái lẽ thật đó, không? Tức là có sẵn đó nhưng mà cũng phải nhờ người nhắc, người đánh thức cho. Cho nên là nếu không có người gieo giống thì qua đất trọn không sanh. Chứ không phải là nói giờ nó có sẵn rồi cái tự nó sanh. Sư giải tiếp: trước kia đại sư Huệ Khả trao pháp cho ta xong, ngài đi qua nghiệp đô quằn quá hơn 30 năm mới tịch, nay ta đã có được ông, sao phải vướng mắc nơi đây làm gì? Tức là ngày tăng sáng ngày nhắc lại, trước kia tổ Huệ Khả khi mà đã tìm được người nói pháp trao cho rồi thì coi như là ngài được mãn nguyện rồi, tức là có người tiếp nối, không có sợ bị giết mất nơi rồi. Cho nên là ngài mới tùy duyên đi qua bên nghiệp đô giáo hóa rồi để mà trả cái nợ cũ đó. Thì bây giờ đây cũng vậy, bây giờ có được ngài Đạo Tín tiếp nối rồi thì ngài coi như là cũng mãn nguyện rồi, không có sợ bị giết mất nữa rồi, thì thôi bây giờ ngài cũng tùy duyên chứ không phải giết mất đây nữa. Sư bèn đi đến núi La Phù trong thông dông 2 năm, rồi trở về Châu Thư ở lại chùa cũ Sơn Cốc hơn tháng. Dân chúng nghe tin cùng nhau kéo tới tấp nập thiết lễ cúng dường lớn. Sư vì bốn chúng nói rộng về tâm yếu, nói xong thì sư đứng ngay dưới gốc cây to tại pháp hội chắp tay mà tịch. Đấy, vậy là ngày tăng sáng này ngày tịch cũng là một cách đặc biệt, tức là đang thuyết pháp, đang thuyết pháp rồi ra thì đứng ngay dưới gốc cây đó chắp tay tịch. Thì vậy thì tức là cho thấy ngay là coi các ngài cũng là sống chết ngay là tự tại, ngay là muốn tịch thì lúc nào thì tịch thôi. Cũng không cần phải gọi là phải chọn chỗ, phải tìm nơi gì, không? Nhiều khi mình nghĩ bây giờ là vị tổ rồi, không? Tịch là mình phải chọn chỗ cho nó quan trọng, không? Rồi phải cho có nhiều người, rồi cho có tiếng tâm đồ, phải không? Chỗ thì phải chỗ cho nó đàng hoàng, nó trang nghiêm, không? Còn ở đây thì ngài thấy cần tịch chỗ nào tịch. Cho nên đây đứng chắp tay ngay cây thì thôi. Nhằm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2 đời Tùy, tức là 602, như vậy tức là đầu thế kỷ thứ 7, gặp lúc nhà Tùy vừa có loạn nên chưa kịp xây tháp. Đến đại đường niên hiệu Thiên Bảo thứ 5 746, Lý Thường ở quận Triệu được đổi đến Châu Thư, ông mới cho bốc lên thiêu lấy xá lợi xây tháp. Tức là về nhà Tùy bây giờ qua tới nhà Đường thì mới được xây tháp. Sau đó tể tướng Phòng Quảng làm bia, vua Minh Hoàng đời Đường truy phong là thiền sư giám trí, tháp hiệu là Tịch Giác. Tức là như vậy là qua tới nhà thời nhà Đường này mới xây tháp, và được vua Đường Huyền Tông cái này truy phong đó là thiền sư giám trí, và cái tháp thì hiệu là Tịch Giác. Sư có trứ tác bài Tính Tâm Minh truyền động ở đời, tức là bài minh là mình sẽ học đây. Sư nói pháp hơn 30 năm, im miệng chẳng bàn đến dòng họ quê quán, thường nói với ngài Đạo Tính rằng có người muốn hỏi chớ nói chỗ ta đắc pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là đây là có chỗ rồi, nó là ngài nói pháp hơn 30 năm nhưng mà ngài vẫn im lặng, không có đá động gì tới dòng họ quê quán của ngài hết. Tức là ngài không có nói là ngài dòng họ gì, tên tuổi gì, quê quán ở đâu hết. Rồi ngài có lúc là ngài cũng nói với ngài Đạo Tính, ngài dặn tức là có ai mà hỏi ông á, ông cũng chớ có nói chỗ ta đắc pháp. Tại sao vậy? Tức là ngài bảo rằng ông gọi là không có được nói ta đắc pháp là với ai hết. Đó. Đây thì như trước đã nói đó, tức là đây là có thể là sợ rằng cái những người mà gọi là còn tìm theo để mà hại á, không, họ biết được nghĩa là cái sự liên hệ thì họ sẽ hại tiếp, tức là những vị mà hại ngài Tổ Huệ Cả, không, tự nhiên là họ cũng còn theo dõi, như vậy sau Tổ Huệ Cả thì còn ai tiếp nói nữa, không, mà bây giờ nếu mà ngài nói rằng đây là tôi là thuộc về cái dòng mà tiếp nối của Tổ Huệ Cả đây, thì là họ tiếp tục họ tìm hại nữa. Cho nên là ngài dặn là chớ có nói chỗ ta đắc pháp. Thiền sư Khế Tung nói, tức là sau này thì thiền sư Khế Tung đó, không, thì ngài có nói là bậc chí nhân cho dấu vết sự vật là cái lụy của đại đạo mới quên đi tâm kia, nay đây tông môn chánh pháp còn muốn sót mất, huống nữa tên họ quê hương để ý làm gì ư? Tức là bởi vì có nhiều người nghi ngờ ngài tại sao mà làm vị tổ, không, mà lại không có nói rõ, không có biết gì mà quê hương gốc gác gì hết, không, thì ở đây ngài Thế Tôn ngài nói là cái bậc chí nhân, không, thì các ngài á là có cái chỗ sống của các ngài nó không giống như người bình thường, các ngài cho rằng cái dấu vết của sự vật á là cái lụy của đại đạo thôi, không? Cái đó là không có quan trọng, cho nên các ngài mới quên đi cái tâm đó, tức là không muốn phô bày, không? Mà gần đây ngài nói là gần đây đó, không? Trong cái tông môn, cái chánh pháp của Phật đó mà còn muốn sót mất, không? Tức là cũng là còn muốn là suy đó, không? Thì như vậy huống nữa là cái tên họ, cái quê quán thì có quan trọng gì mà phải để ý. Còn mình là nhiều khi là mình là muốn phải làm cho nó nổi lên, phô trương cho mọi người biết, không, thì nhiều khi cái đó lại là kẹt vào cái danh, không, cho nên đây ngài Thế Tôn ngài nói kỹ và hiểu ngày đó thì mình mới thông cảm về cái lý do vì sao mà Tam Tổ Tăng Sáng về cái tên tuổi quê quán dòng họ mà không có được ghi rõ. Đây thì dẫn thêm cái bài tán về hình tượng của tổ do thiền sư Hám Sơn, không, ngày làm. Tức là thiền sư Hám Sơn là vị thiền sư mà cũng còn để lại cái nhục thân á, nhục thân mà được thờ chung với Lục Tổ Huệ Năng á. Suốt thân là bệnh, chẳng biết từ đâu bỗng gặp Y Vương, tỉnh ngay duyên cớ, tâm trống xương cứng, tạm đi hành cước, gặp người có sức một gánh trao cho. Tức là cái đây là bài tán về hình tượng của Tam Tổ Tăng Sáng. Ngài nói rằng suốt thân là bệnh, không, chẳng biết từ đâu, tức là ngài Tăng Sáng mà đến gặp Nhị Tổ là đang bệnh đó, nhưng mà ngài đây là bệnh, đây là ngài nói suốt thân, tức là toàn thân đó đều là bệnh hết, thì cũng chẳng biết từ đâu, tức là không có chỗ truy tìm, không có gốc rác, chỗ nào cũng là toàn thân là bệnh hết rồi, thì không có chỗ để cho mình bám, mình truy tìm. Bỗng gặp y vương, tỉnh ngay duyên cớ. Y vương là chỉ cho Phật, cũng là chỉ cho cái giác ngộ đó, gặp ngay cái chỗ chân thật đó, cái chỗ giác, ánh sáng giác ngộ đó, thì liền tỉnh ngay cái duyên cớ. Duyên cớ vì sao mà có cái thân bệnh, tức là đó là do mê vọng mà khởi thôi, cho nên nó không có thật, thì liền quên được cái bệnh. Rồi, tâm trống xương cứng tạm đi hành cước, tức là đây là tùy duyên, hành cước đó tức là tùy duyên mà không có nương gá, không có chứa chấp gì hết, cho nên gọi là tâm nó trống trơn, xương cứng vững, tức là không có chấp trước gì hết mà chỉ tùy duyên. Gặp người có sức thì một gánh trao cho, tức là trao cho ai, tức là người có sức, là người mà có thể kham nhận được đó. Gặp ai, người nào mà có thể kham nhận được, có cái chỗ gọi là tương ứng, thì ngài liền một gánh trao cho. Thì vậy là đó, một gánh trao cho đó là trao cho cái gì, và ai có thể mà tiếp nhận được cái gánh này? Gánh này có phải là cái gánh gọi là cái gánh sát thúi này, hay là cái gánh bệnh hoạn này? Cho nên đó, thấy được cái gánh này đó mà nhận được gánh này đó là thông cảm được với ngài, với tổ đó. Đó là nó qua về cái bài tán của Thiền sư Hấp Sơn về tam tổ, tức là đó là lược truyện về tam tổ tăng sáng. Đây thì mình học thẳng qua cái bài tính tâm minh của ngài. Đúng ra là cái bài này á là thường ngày xưa là trong nhà thiền rồi đó, là các vị cũng thường học thuộc lòng đó.